Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số thứ 2 trong tháng 8. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là tiểu mục Thông tin 360.
Mục Thông tin 360.
Thưa quý vị và các bạn, cá ngừ là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 3 sau tôm và cá tra, góp phần không nhỏ vào tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước. Tháng 7 2018, xuất khẩu cá ngừ ước đạt 48,4 triệu đô la Mỹ, cộng dồn 7 tháng ước đạt 351 triệu đô la Mỹ, tăng 11% so với cùng kỳ. Với đà tăng như hiện nay, 5 tháng còn lại xuất khẩu cá ngừ có khả năng đạt mục tiêu của cả năm 2018.
Sau 7 tháng tính từ đầu năm 2018, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã vượt mức kim ngạch xuất nhập khẩu của cả năm 2013. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7 năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt trên 41 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước tới nay và tăng 6,1% so với tháng 6 năm 2018.
Còn hơn một tháng nữa mới tới Trung thu, nhưng thị trường đã xuất hiện nhiều loại bánh Trung thu cao cấp hoặc hàng nhập ngoại từ Hồng Kông, Malaysia với giá cả triệu đồng một hộp. Hướng tới các khách hàng đại gia, dòng bánh Trung thu cao cấp của nhiều khách sạn 5 sao ở Việt Nam và hàng xách tay từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Hồng Kông đã rầm rộ đổ bộ thị trường. Tại Thái Nguyên, thương hiệu Kinh Đô đã giới thiệu đến người tiêu dùng nhiều sản phẩm bánh cách đây 2 tuần tại các điểm bán trên địa bàn. Một số thương hiệu khác như Bibica, Hữu Nghị cũng đã có mặt tại hệ thống siêu thị. Thông tin chi tiết về thị trường bánh Trung thu sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, giá lợn hơi liên tục tăng không chỉ giúp người chăn nuôi phần nào gỡ được đồng vốn vụ lãi năm ngoái mà có thể sinh lãi, ghi nhận tại xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên.
Với quy mô gia trại chăn nuôi trung bình từ 150 đến 250 con lợn mỗi lứa theo hình thức chăn nuôi công nghiệp bằng cám của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi CP Việt Nam, nhưng tự bao tiêu đầu ra. Năm 2017, bà Nguyễn Thị Nên ở xóm Già thua lỗ gần 800 triệu đồng do giá lợn trên thị trường liên tục giảm. Tuy nhiên không vì thế mà bà bỏ đàn không nuôi mà vẫn duy trì ổn định số lợn trong chuồng.
May là được ngân hàng người ta hỗ trợ cho vay. Cám thì mình vừa lần này mua thì lại chịu, lấy lần sau giả tiền. Từ đầu năm đến giờ thì giá cả nó ổn định. Đến thời điểm này thì giá lợn nó cũng cao nên là cũng thu lại được một ít rồi.
Đối với gia đình chị Phạm Thị Bình ở xóm Sộp, hộ dân có thâm niên nuôi lợn gần 20 năm cũng không tránh khỏi thua lỗ khi giá lợn về mốc thấp nhất trong lịch sử ngành chăn nuôi. Tuy nhiên, với cách nuôi theo kiểu truyền thống, chủ yếu là lấy nước rác và cơm thừa từ các nhà hàng về nấu cám cho lợn ăn nên không tốn nhiều chi phí như kiểu chăn cám công nghiệp. Bước sang năm 2018, mặc dù từ đầu đến nay giá lợn liên tục tăng nhưng chị Bình vẫn giữ đàn ở mức 50 con, kết hợp nuôi gối để đảm bảo đầu ra thường xuyên và tránh tình trạng thua lỗ nếu không may giá lợn tăng giảm thất thường. Cách đây 2 tuần, 40 con lợn xuất chuồng của gia đình cũng bán được với giá 64.000 đồng 1 kg móc hàm.
Như hiện tại như vừa rồi tôi bán 7-8 con ấy, là được khoảng độ 45 triệu thì trừ chi phí đi tôi cũng phải còn được 25-30 triệu. Với cái giá cả thị trường như này chăn nuôi trừ chi phí như chúng tôi, nếu chúng tôi chăn được như này là nó một chúng để năm tầm hơn 100-200 là chuyện thường.
Ông Dương Văn Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Huống Thượng cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, mặc dù giá lợn đã tăng cao, thời điểm cao nhất lên tới 67.000 đồng 1 kg móc hàm, nhưng Ủy ban Nhân dân xã vẫn khuyến cáo bà con không nên tăng đàn mà cần giữ ổn định số con trên đàn. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn lợn và bám sát thị trường kịp thời để điều chỉnh số lượng đàn lợn cho phù hợp. Theo khảo sát, hiện giá thịt lợn tại các chợ bán lẻ vẫn đang ở mức từ 80 đến 110.000 đồng 1 kg và giá lợn hơi đang tiếp tục có xu hướng tăng, dao động từ 54 đến 56.000 đồng 1 kg. Ở mức giá này, không chỉ nông dân xã Huống Thượng mà hầu hết các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố đều phấn khởi vì đã hoàn được vốn và sinh lãi. Theo dự báo, hiện nguồn cung thịt lợn chưa đủ cho thị trường nên giá lợn thịt từ nay đến cuối năm có thể tăng cao.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, giá thịt lợn hơi xuất chuồng của tỉnh ta và nhiều tỉnh thành miền Bắc đã tăng lên 54 đến 56.000 đồng 1 kg. Trước tình hình giá lợn tăng lên tới 200% so với năm 2017, nước ta trở thành nước có giá thịt lợn hơi đắt nhất thế giới hiện nay. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ra công văn hỏa tốc yêu cầu các tỉnh thống kê và có biện pháp ổn định nguồn cung các mặt hàng thịt lợn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh chủ trì phối hợp với Cục Thống kê và các cơ quan đơn vị liên quan triển khai các giải pháp ổn định nguồn cung mặt hàng thịt lợn. Trong đó tập trung thống kê nhanh quy mô đàn lợn nái hiện có và đầu tư lợn, sản lượng thịt. Dự kiến trong từng tháng từ nay đến hết tháng 2 năm 2019, đồng thời so sánh với cùng kỳ năm 2017 và báo cáo cụ thể chi tiết về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Chăn nuôi Thú y và Ủy ban Nhân dân tỉnh đảm bảo tiến độ theo quy định.
Mục Đầu tư và khởi nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, đối với mỗi doanh nhân, chuyện khởi nghiệp khi còn trẻ sẽ có nhiều cơ hội để phát triển bản thân và tìm thấy nhiều cơ hội thành công hơn. Thế nhưng với doanh nhân Trần Đức Hiểu, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai, taxi Hoa Mai, ông lại bắt đầu hành trình khởi nghiệp khi đã về hưu. Câu chuyện hết sức thú vị phải không nào? Hãy cùng tìm hiểu qua cuộc trao đổi, phỏng vấn sau.
Cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chuyên mục tài chính doanh nghiệp do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên thực hiện. Và tôi cũng như là khán giả cũng đang rất là tò mò là khi mà người ta bước chân vào con đường kinh doanh thì lúc đấy cái tuổi đời còn rất là trẻ thôi. Thế nhưng mà ông thì lại bước chân vào con đường kinh doanh khi mà tuổi về hưu. Vậy thì ông có thể chia sẻ những cái lý do và nguyên nhân gì mà ông lại bắt tay vào cái con đường kinh doanh?
Cái giai đoạn thời kỳ chúng tôi thì lúc đó là còn chủ yếu trong thời bao cấp, làm trong nhà nước. Sau khi nhà nước thay đổi chính sách và chấp nhận thành phần kinh tế tư nhân là 5 thành phần kinh tế, thì cái này là cơ hội cho chúng tôi là đã có cái kinh nghiệm trong kinh doanh trong nhà nước, gia nhập với cơ chế thị trường. Chính mắt là chúng tôi có cái thuận lợi, thứ nhất là phải phần kinh nghiệm, thứ hai là thị trường thì lúc này là có ít người tham gia sản xuất kinh doanh, cái tính cạnh tranh còn thấp, dễ làm ăn và kinh doanh bao giờ cũng hiệu quả.
Vâng, thế thì như ông đã nói là trước đây thì ông đã có kinh nghiệm trong cái kinh doanh ở trong cái thời kỳ còn làm cho nhà nước, thì lúc đấy là ông làm cho nhà nước là liên quan đến những việc gì và ông kinh doanh như thế nào?
Trước đây thì chúng tôi làm ở công ty kim khí Bắc Thái, là cái đơn vị kinh doanh về sắt thép trực thuộc của Tổng công ty thép Việt Nam. Chúng tôi đã lăn lộn trên thị trường từ ngoài trong Bắc và ngoài Nam. Đặc biệt đây là cái mặt hàng mà giá trị thì cao, cái tính vận chuyển và tính cạnh tranh thì cũng rất là cao, bởi vì trong toàn quốc chúng ta có rất nhiều nhà máy. Kinh nghiệm chính là chúng tôi đã được đào tạo trong cái môi trường của nhà nước, vừa kinh nghiệm có ở thị trường này. Đây cũng là cái thuận lợi nhất định, tiền đề cho chúng tôi sản xuất kinh doanh trong này.
Cái thời điểm mà cách đây 15 năm trở về trước thì cái lúc đấy là cái nền kinh tế của chúng ta vẫn chưa phát triển như bây giờ, và lúc đấy mà bỏ ra một đồng vốn tầm khoảng vài tỷ đồng để đầu tư những cái lượng xe rất là lớn và cái đầu tư nó cũng cao như vậy, thì ông đã có cái sự tính toán cũng như là cái khó khăn nhất định mà ông đã gặp phải là như thế nào?
Vâng, thì chính chúng tôi đã là từ doanh nghiệp nhà nước ra, thì trước kia tôi kinh doanh chỉ là làm công ăn lương thôi. Khi ra cái thị trường thì là rất khó khăn là cái đồng vốn, bởi vì đều là cái doanh nghiệp vừa nhỏ vừa bé lại vừa trẻ, chủ yếu chung về đồng vốn nhà nước. Thì cũng rất may là cái nhà nước ta đã chấp nhận cơ chế thị trường, chấp nhận cái năm thành phần kinh tế, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân. Thì do vậy là các ngân hàng rất là quan tâm, ưu tiên cho các doanh nghiệp, là một cái động lực bờ đỡ cho doanh nghiệp với cái lãi suất ưu đãi, nên chúng tôi có cái điều kiện tiếp tục tham gia và có cái sự phát triển mà đạt được như hôm nay.
Thế thì trong 15 năm kinh doanh thì cái phương châm cũng như cái tiêu chí hoạt động của doanh nghiệp mà ông đã đặt ra để có được thành công ngày hôm nay là như thế nào?
Trong lúc mà trong nhà nước đã sản xuất kinh doanh, chúng tôi đã tham gia thị trường thì đúc ra một cái bài học là rất lớn. Thứ nhất là trong làm ăn phải được, trong chữ tín hàng đầu. Mục tiêu kinh doanh và cái tiêu chí kinh doanh đặt ra tiêu chí là phải bền vững, chứ không phải là đặt cái lợi ích lợi nhuận lên trên hết hoặc là bằng mọi giá. Cẩn thận và chắc chắn, đây thực sự là một cái bài học rất sâu sắc cho các doanh nghiệp trẻ sau này.
Là một doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có thể nói là đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên. Và đến bây giờ thì sau 15 năm thì tỉnh ta đã có rất nhiều hãng với trên 30 hãng taxi trong toàn tỉnh. Trong đó thì thành phố Thái Nguyên chiếm hơn 10 hãng. Vậy thì để có thể duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là tăng trưởng doanh thu hàng năm thì ông đã có cái sự điều hành lãnh đạo công ty như thế nào?
Trong mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt với vận tải khách, thì chúng tôi phải đặt cái tiêu chí là an toàn hành khách là trên hết. Ngay từ đầu chúng tôi đã đặt cái tiêu chí là phải chọn những phương tiện tốt nhất, đảm bảo an toàn từ việc tuyển chọn lái xe và chất lượng xe cộ. Sau đó thì chúng tôi mới đặt tiêu chí lên lợi nhuận. Chính vì thế mà trong sản xuất kinh doanh 15 năm nay chúng tôi là chưa để xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng nào xảy ra. Một trong doanh nghiệp đứng đầu toàn quốc là cái việc là bảo hiểm Pizico người công nhận là một trong các doanh nghiệp vận tải hành khách có hiệu quả kinh doanh cao nhất đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, cũng là một trong các hãng vận tải hành khách taxi để được tồn tại và phát triển lâu nhất trên thành phố Thái Nguyên hôm nay.
Vậy trong suốt 15 năm qua thì cùng với lĩnh vực kinh doanh ở vận tải hành khách bằng xe taxi thì thời gian qua doanh nghiệp của mình đã có cái sự đầu tư phát triển và kinh doanh đa dạng cũng liên quan đến vận tải hành khách như thế nào?
Do nhu cầu của khách hàng và đặc biệt là do cơ chế thị trường thì chúng tôi đã phát hiện ra cái nhu cầu của hành khách đi các tuyến, đặc biệt là tuyến Hà Nội rất là đông. Thông thường những ngày xưa người ta thuê hẳn một chiếc taxi đi thì rất là tốn kém. Như vậy là chúng tôi đã chuyển đổi mục đích kinh doanh là taxi đi chung. Đây là một cái nhu cầu rất lớn của nhân dân Thái Nguyên và nhân dân Hà Nội. Do vậy là đã đáp ứng được cái nhu cầu rất cao của hành khách. Nên chúng tôi đã từng bước là chiếm lĩnh được thị trường và giữ ổn định được khách hàng. Chắc chắn là chúng tôi sẽ đầu tư thêm, bởi vì cái nhu cầu thị trường thì càng ngày càng lớn. Chúng tôi sẽ cân đối nhu cầu của hành khách và sẽ mua thêm phương tiện để tăng dần đầu tư thêm để đáp ứng cái nhu cầu cao nhất của nhân dân đi trong cái tuyến mà Hà Nội và Thái Nguyên và Hà Nội và Bắc Cạn.
Xin cảm ơn ông.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số 2 tháng 8 năm 2018.